Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 1 đến câu 6. Khi ấy, Đức Giêsu tập họp nhóm 12 lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói, anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bì, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hài áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó, và cũng từ đó mà ra đi. Thế người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy rũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ. Các ông ra đi, rào qua các làng mạc, loan báo tin mừng và chữa bệnh khắp nơi. Quý ông bà và anh chị em thân mến. Trích đoạn tin mừng theo Thánh Luca hôm nay, bắt đầu chương 9. Chúa Giêsu đã sai 12 tông đồ ra đi loan báo tin mừng nước Thiên Chúa và chữa lành các bệnh nhân. Trước khi ra đi, Chúa Giêsu đã căn dặn các vị nhiều điều. Thoạt nghe những điều Ngài căn dặn, có lẽ ít nhiều chúng ta cảm thấy ngỡ ngàng. Tuy nhiên, sau sự ngỡ ngàng ấy, chúng ta lại nhìn thấy những lời mời gọi sâu xa của Chúa Giêsu. Các con đừng mang gì khi đi đường, không phải là lời mời phi lý, nhưng sâu xa đó là lời gọi từ bỏ. Ra đi rao giảng tin mừng, sự từ bỏ, thành thoát sẽ giúp người tông đồ nhẹ nhàng và sẵn sàng ra đi lên đường. Bởi với biết bao vận tâm và âu lo, người tông đồ có thể sẽ chùn chân, trì hoãn hoặc thậm chí từ khước lời gọi mời. Mối vận tâm quá lớn về vật chất đến một lúc nào đó sẽ bóp nghẹt những khát khao dấn thân trước đó mà người tông đồ có được. Quả vậy, phương tiện vật chất hỗ trợ là cần thiết, nhưng chúng ta cần chúng ở mức độ vừa đủ. Chúng không phải là yếu tố nòng cốt làm nên sự thành công của việc loan báo tin mừng. Lời của Chúa và mẫu gương sống của người loan báo mới là điều thiết yếu. Nếu quá bận tâm đến vật chất, sẽ đến lúc nó làm phương hại đến sự bình an nội tâm trong chúng ta. Khi thiếu đi sự bình an nội tâm, chúng ta khó có thể đem niềm vui tin mừng đến cho người khác. Ra đi rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa, người tông đồ được mời gọi từ bỏ triệt để, không bám víu vào bất cứ gì, kể cả cậy dựa vào sức lực của chính mình. Tất cả những điều đó đều có công dụng, nhưng tự chúng không đủ sức giúp người tông đồ hoàn thành sứ mạng Chúa trao. Tất cả chỉ mang yếu tố phụ trợ. Và một lần nữa, lời Chúa là chính yếu. Các con vào nhà nào thì hãy ở lại đó. Lời Chúa vẫn thôi thúc người thừa sai hãy can đảm ra đi. Bởi trên đoạn đường dẫn thân của chúng ta thì Chúa luôn đồng hành. Đừng sợ hãi, nhưng hãy tin tưởng vào ơn Thiên Chúa bạn. những bấp bênh, những khó khăn, thậm chí những chống đối, giết chóc có thể có. Nhưng trong tất cả mọi sự, hãy can đảm, hãy mạnh mẽ, vì Thiên Chúa luôn ở cùng. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa Giêsu vẫn vang vọng và lời Ngài nói không nhằm vào chúng ta xem thường của cải, lương thực. Nhưng hãy ra đi và loan báo tin mừng và bất chấp tất cả. Sâu xa hơn, Chúa Giêsu muốn nhắn nhủ với sứ mệnh rao giảng tin mừng, chúng ta hãy sống tinh thần từ bỏ, hãy cộng tác và phó thác. Bởi nhờ vậy, chúng ta mới có thể chu toàn sứ mạng Chúa trao phó. Chúng ta hãy can đảm dấn thân, còn mọi sự Thiên Chúa sẽ bổ sức cho. Trong phục vụ hôm nay, chúng ta tính nhớ Thánh Vincent Paulo. Chúng ta hãy nhìn vào tấm gương dấn thân nhiệt thành của Thánh Nhân. Cho dù đến lúc cao tuổi, sức mòn, Ngài vẫn miệt mài rao giảng tin mừng. Và với một tình yêu mãnh liệt dành cho Thiên Chúa, nên suốt đời, Thánh Vincent Paulo đã hăng say dấn thân phục vụ tha nhân. Cách đặc biệt, Ngài đến với những anh chị em nghèo khổ. Nhìn vào Thánh Nhân, một lần nữa, chúng ta được tiếp thêm lửa để sống cho Chúa và cho anh chị em của mình trên bước đường loan báo tin mừng của Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, tiếp lời mời gọi ra đi của Chúa. Có khi chúng con đã viện đủ lý do để từ trước. Rồi với biết bao sự lôi cuốn của thế gian, đã có lúc chúng con chạy trốn lời gọi của Ngài. Xin cho mỗi người chúng con biết can đảm chọn Chúa trên tất cả mọi sự và nhiệt tâm dẫn chiều Ngài cho nhiều anh chị em xung quanh chúng con bằng đời sống chính tá và ơn gọi thừa sai của mình. Amen.
Nghe tiếng Chúa kêu mời hãy theo Thầy.
Con đã chọn niềm tin tâm,
tin theo Thầy.
Dù khi thân con đơn đau, dù bao tan nguy quay vòng, Thầy bước tới siêu con đi, con quyền tâm con niềm tin. Tin theo Thầy, Thầy biết con đây yêu Thầy. Đời lần con yêu đuối, lòng chân thành tin ông ơi, con quyết theo Thầy. Tin mình Thầy có những lời ban phước trường quyền. Con nghe Thầy,
con yêu
đời yêu đêm lao nhau. Con nghe Thầy,
con nghe Thầy
con sẽ tha lỗi.
Hãy theo Thầy.
Con đã chọn niềm tin vâng,
tin theo Thầy.
Dù khi thân con đơn đau, dù bao tan nguy quay vòng, Thầy bước tới siêu con đi, con quyền sẵn con niềm tin.
Tin theo Thầy, Thầy biết con đây yêu Thầy.
Đời lần con yêu đuối, lòng chân thành tin ông ơi, con quyết theo Thầy. Tin mình Thầy có những lời ban phước trường quyền. Con theo Thầy,
con theo Thầy tinh thần mình.
Con theo Thầy,
con theo
đường theo bóng người tôi. Thầy đến với tôi,
bao đau đã đứng tin thần thề.
Thank you.
tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích các tổ chức dấn thân bài trừ nạn lạm dụng trẻ em. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các tổ chức khác trong xã hội dấn thân bài trừ nạn lạm dụng trẻ em, giống như Giáo hội Công giáo đã và đang tiếp tục thực hiện. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 25 tháng 9 vừa qua dành cho phái đoàn của Hội đồng Mỹ Châu Latin của Trung tâm Điều tra và Huấn luyện Bảo vệ Trẻ vị thành niên, gọi tắt là CPROME. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha liên kết những thảm trạng các trẻ em phải chịu với những đau khổ của chính Chúa Giê-xu và Ngài nói, thế giới này sẽ thay đổi dường nào nếu chúng ta xác tín rằng mỗi trẻ em mà chúng ta gặp đều là một phản ánh khuôn mặt của Thiên Chúa. Ước gì chúng ta thấy nơi đau khổ của mỗi trẻ em, của mỗi người dễ bị tổn thương, một nét được in trên tấm khăn của bà Thánh Veronica được dùng để lau mặt Chúa Kitô. Chúng ta không được quên rằng những lạm dụng xảy ra cho giáo hội chỉ là một phản ánh mờ nhạt của một thực tại đau buồn đang bao trùm toàn thể nhân loại mà người ta ít quan tâm tới. Tôi tin là có thể nói rằng giáo hội đã thực hiện đủ những tiến bộ trên con đường này và sẽ không ngừng thực hiện nữa. Phần lớn công trạng này có thể nói là do những cố gắng như anh chị em đang thực hiện. Nhưng điều cần thiết là cũng có một công việc ý nghĩa đối với xã hội. Làm sao để những bước tiến và chinh phục của giáo hội trong hành trình này có thể là một khích lệ để các tổ chức khác cũng thăng tiến nền văn hóa chăm sóc này.
Tin Vatsava Ba Lan. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan nói về Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 16. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan Stanislaw Gadecki, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Poznan, kêu gọi đừng lẫn lộn sự bao gồm với việc những người đồng tính luyến ái với yêu cầu thay đổi đạo lý của giáo hội về vấn đề này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Công giáo Ba Lan, số ra ngày 17 tháng 9 vừa qua, nhân dịp chuẩn bị tham dự Thượng Hội đồng Giáo hội Thế giới kỳ thứ 16 sắp tới ở Roma. Khi được hỏi về lập trường của những người nhân danh chủ trương giáo hội phải bao gồm tất cả mọi người, để rồi yêu cầu Thượng Hội đồng Giáo mục sắp tới thích ứng đạo lý giáo hội để chấp nhận những người đồng tính luyến ái, lưỡng tính, đổi giống, gọi tắt là LGBTQ+, Đức Tổng Giáo mục Gadecki nói rằng, sự bao gồm như chúng ta nghe nói theo nghĩa rộng nhất là chào đón mọi người. Chính Đức Thánh Cha thường nói về điều này. Ngài nhấn mạnh giáo hội là cho mọi người. Đó là thái độ rất đúng của Kitô giáo, vì xưa kia Thánh Phaolô Tông đồ cũng nói về vai trò của giáo hội chào đón mọi người. Kitô giáo là đạo không xua đuổi ai, nhưng chỉ muốn thu hút. Tuy nhiên, vấn đề là một số giải thích ý niệm bao gồm. Chúng tôi đồng ý rằng mọi người phải được giúp đỡ trong hành trình thực hiện toàn thể nhân tính và ơn cứu độ. Nhưng nếu sự bao gồm có nghĩa là chấp nhận những xu hướng tội lỗi mà một số người liên lỉ theo đuổi và không hề có ý định thay đổi lối cư xử của họ, thì đó là điều khó khăn. Chúng ta phải chứng tỏ lòng thương xót đối với những người tội lỗi, nhưng ta phải làm gì đối với những cơ cấu ý thức hệ có tổ chức, chủ trương khẳng định những hành động trái ngược với lời Chúa, và họ muốn giáo hội chấp nhận điều này. Chúng ta có thể chấp nhận thứ bao gồm như vậy hay không? Ví dụ, có lòng thương xót đối với một người có vấn đề về căn tính tính dục của họ là một chuyện, và chờ đợi giáo hội chấp nhận phong trào và ý thức hệ LGBTQ+ lại là một chuyện khác. Phong trào và ý thức hệ này không những chống lại nhân học kinh thánh và giáo huấn về hôn nhân, nhưng cả chân lý về việc sáng tạo con người có nam có nữ. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan cũng phê bình những tiếng nói từ một số nơi được đưa vào trong tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới và nói rằng trong tiến trình phân định tại Thượng Hội đồng Giám mục cần để ý đến một số văn kiện, kể cả tông huấn Amoris Laetitia, trong đó có những cặp ly dị tái hôn rước lễ. Đức Tổng Giám mục nói, nội dung Thượng Hội đồng như những tiếng nói từ các nơi gửi về là mơ hồ. Điều tệ hại nhất là những tiếng nói hoàn toàn trái ngược nhau như thể được chấp nhận như là hợp pháp để áp dụng và được chấp nhận là hữu hiệu có giá trị tại các nước khác nhau. Nhưng điều này có nghĩa là một giáo hội hoàn cũ sẽ trở thành một hiệp hội lỏng lẻo gồm nhiều giáo hội địa phương hoặc giáo hội quốc gia. Và nó sẽ tạo nên một làn sóng không thể nào chạm được. Hơn nữa, nhiều ý niệm được sử dụng rất mơ hồ như ý niệm phục hóa hoặc giải trừ giáo sĩ.
Xin giáo phận Thái Bình. Caritas Thái Bình tổ chức khóa tập huấn kỹ năng tham vấn. Ngày 23 tháng 9 vừa qua, Ban Caritas Giáo phận Thái Bình đã tổ chức khóa tập huấn kỹ năng tham vấn cho các thành viên, cộng tác viên và tình nguyện viên của Ban Khuyết tật và Ban Bảo vệ sự sống tại Thư viện Rồng Chúa Cứu Thế Bổng Điền, thôn Bổng Điền Bắc, xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Mục đích của khóa tập huấn nhằm để nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các thành viên, cộng tác viên và tình nguyện viên đang hoạt động trong lĩnh vực bác ái xã hội, đặc biệt là hai ban khuyết tật và bảo vệ sự sống của Caritas Giáo phận trong sứ mạng phục vụ, tham vấn cho thân chủ là những người khuyết tật, người đang có ý định phá thai hoặc đang gặp những vấn đề khó khăn khác trong cuộc sống. Trong phần khai mạc khóa tập huấn, các tham dự viên đã được đón nhận những lời nhắn nhủ, khích lệ quý báu của cha Giuse Phạm Thanh Quang, bề trên Thư viện Dòng Chúa Cứu Thế Bổng Điền, cha giám đốc Gioan Chu Văn Yên và cha Phêrô Verona Trần Văn Trí, đặc trách ban khuyến học Caritas Thái Bình trong sứ mạng bảo vệ và duy trì sự sống trong một xã hội đang có nhiều người sẵn sàng bóc chết sự sống. Quý cha đã bày tỏ sự cảm phục, trân trọng đối với các tham dự viên, đồng thời cũng nhắn nhủ, khuyến khích và mời gọi các tham dự viên cố gắng trau dồi khả năng, sự hiểu biết, kỹ năng tham vấn cũng như các kỹ năng căn bản khác và hăng say, nhiệt thành tham gia phục vụ, đóng góp phần mình vào sứ mạng bác ái Kitô giáo ở mọi môi trường, trong mọi lĩnh vực. Trước sự đồng hành hướng dẫn tận tình của cha Phêrô Nguyễn Lương Bằng, linh hướng ban bảo vệ sự sống Thái Bình và nữ tu Maria Trishimina Bùi Thị Liễu, văn phòng Caritas Thái Bình, cùng với lối trình bày đơn sơ, dí dỏm những kinh nghiệm thực tế trong sứ mạng phục vụ và việc thảo luận nhóm qua các đề tài, các giảng viên đã giúp các tham dự viên lĩnh hội thêm nhiều kiến thức, những kỹ năng căn bản cách hiệu quả, làm hành trang hữu hiệu cho các công việc trong sứ mạng mình đang và sẽ phục vụ. Khóa tập huấn khép lại với thánh lễ Chúa Nhật tuần thứ 25 mùa thượng niên năm A, cầu nguyện cho sứ mạng bác ái, bảo vệ sự sống của ban Caritas Thái Bình do cha linh hướng Phêrô cử hành vào lúc 17 giờ tại nhà thờ giáo họ Bổng Điền. Sau đó, mọi người cùng chia sẻ bữa ăn Agape với quý cha, quý thầy trong thư viện, đồng thời cùng hẹn gặp nhau lần tiếp theo vào ngày 16 tháng 10 sắp tới.
Tin Phnom Penh, Campuchia. Tông giáo tại Campuchia có thêm 3 linh mục mới. Giáo hội Tông giáo tại Campuchia có thêm 3 linh mục mới, tất cả đều là người bản xứ. Hôm thứ Bảy, ngày 23 tháng 9 vừa qua, Đức cha Olivia Smith Theosler, thuộc hội thừa sai Pagi, đại diện tông tòa giáo phận Phnom Penh, đã chuyển chức linh mục cho ba phó tế là thầy Doan Bautista Visaman, Anton Thay Tatanak Bunli và Phung Vinh Căn. Ngoài ra, có một linh mục dòng tên bản xứ đầu tiên thuộc phong linh mục hồi tháng 8 năm nay là cha Damo Martin Chua. Lễ chuyển chức cho ba linh mục mới được cử hành tại nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô và Phaolô ở thủ đô Phnom Penh trước sự hiện diện của hàng trăm tín hữu đến từ nhiều nơi trong nước. Đức cha Olivier bày tỏ vui mừng vì ban tân linh mục là một món quà cho cộng đoàn tông giáo Campuchia. Ngài nhắc đến trường Đông Bosco, nơi cả ba tân linh mục đều theo học tại đó trước khi gia nhập chủng viện Thánh Gioan Maria Vianney. Đồng thời, Đức cha cũng cảm ơn gia đình và tất cả những người đã cầu nguyện cho ba linh mục mới. Ba vị tân linh mục là dấu chỉ sự tăng trưởng và niềm hy vọng cho giáo hội tại nước này. Trước đó, ngày 19 tháng 8, lễ chuyển chức linh mục cho cha Damo Chùa, 39 tuổi, dòng tên, cũng do đức cha Olivia cử hành, trước sự hiện diện của đức ông Enrique Figaredo, dòng tên, phủ doãn tông tòa Bạc Tàng Bàng, và nhiều linh mục dòng tên từ các nước, hơn 70 linh mục, nữ tu và thừa sai, tín hữu, phụ các giáo xứ. Nay tân linh mục Damo Chùa đặc trách cổ võ ơn gọi của dòng tên tại Campuchia. Giáo hội Công giáo tại Campuchia hiện có 14 linh mục bản xứ, khoảng 100 thừa sai phục vụ tại 80 giáo xứ toàn quốc thuộc một giáo phận đại diện tông tòa và hai phủ doãn tông tòa.
Tin Roma, họp báo của Đức Thánh Cha trên máy bay từ Marseille về Roma. Trong cuộc họp báo trên chuyến bay dài 1 tiếng rưỡi đồng hồ, chiều tối ngày 23 tháng 9 vừa qua, từ Marseille về Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã tái bày tỏ lập trường của Ngài, bênh vực và cổ võ việc đón nhận di dân, lên án an tử và vấn đề chế tạo vũ khí đằng sau chiến tranh tại Ukraine. Một ký giả truyền hình Pháp hỏi Đức Thánh Cha về vấn đề di dân. Cách đây 10 năm, Ngài đã tố giác thái độ dửng dưng đối với người di dân. Nay 10 năm sau, Ngài lặp lại cùng sứ điệp như thế, phải chăng Ngài đã thất bại? Đức Thánh Cha phủ nhận điều đó và xác quyết rằng có sự tăng trưởng ý thức từ từ về vấn đề di cư, và Đức Thánh Cha đặc biệt tố giác tình trạng đau thương của những người di dân bị bóc lột, như trường hợp anh Mahmoud từ Phi Châu được mô tả trong cuốn Humanito, người em nhỏ, bị bán đi rồi người ta tước đoạt tiền của anh, rồi buộc anh phải điện thoại cho gia đình để gửi thêm tiền, rồi rốt cuộc không chịu nổi nữa, anh ta đã tự kết liễu mạng sống. Đức Thánh Cha nói, chúng ta không thể coi những người di dân như những quả ping pong, thảy qua thảy lại. Vì thế, tôi trở lại nguyên tắc, những người di dân cần phải được đón nhận, đồng hành, thăng tiến và hội nhập. Nếu không thể hội nhập họ tại nước của mình, thì hãy đồng hành và hội nhập họ tại nước của họ, nhưng đừng để họ rơi vào tay những kẻ buôn người tàn ác. Thảm trạng của những người di dân là, chúng ta gửi trả lại họ về nước, và họ rơi vào tay những kẻ gian ác. Người di dân bị bán và khai thác. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, có những nhóm chuyên cứu thuyền nhân trên biển cả. Tôi mời một người trong đó họ đến tham dự Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới. Đó là thủ lãnh nhóm cứu người Địa Trung Hải. Họ sẽ kể lại những chuyện kinh khủng. Tóm lại, Đức Thánh Cha xác nhận rằng, từ sau cuộc viếng thăm của Ngài ở đảo Lampedusa hồi năm 2013, tình hình đã khá hơn. Ngày nay người ta ý thức hơn về vấn đề này. Về vấn đề an tử, một ký giả của hãng thông tấn Pháp AFP ghi nhận có sự bất đồng giữa Đức Thánh Cha và Tổng thống Pháp Macron về vấn đề euthanasia, an tử. Chính phủ Pháp đang chuẩn bị thông qua dự luật về cuối đời, có nhiều tranh luận, và ký giả ấy xin Đức Thánh Cha cho biết đã nói gì với Tổng thống Pháp về vấn đề này. Đức Thánh Cha cho biết, trong cuộc gặp gỡ với Tổng thống Macron vừa qua, vấn đề an tử không được đề cập đến. Nhưng Ngài đã nói đến vấn đề này trong một cuộc gặp gỡ trước đây, đó là không thể đùa giỡn với sự sống, lúc khởi đầu cũng như lúc chấm dứt, cần bảo vệ sự sống. Chẳng vậy người ta sẽ đi tới chính sách chống đau đớn, gọi là an tử nhân đạo. Ngày nay chúng ta đang quan tâm tới những chủ trương thực dân ý thức hệ, làm hư hỏng sự sống con người và đi ngược lại sự sống con người. Ví dụ, ngày nay người ta xóa bỏ sự sống của các ông bà, xóa bỏ những người già vì họ không hữu ích nữa. Không thể đùa giỡn với sự sống. Cũng trong cuộc họp báo, Đức Thánh Cha trả lời câu hỏi về sứ vụ hòa bình của Đức Hồng Giuseppe do sự ủy thác của Ngài có tiến bộ nào không? Cho đến nay chưa có kết quả cụ thể nào, Ngài có cảm thấy bất mãn không? Đức Thánh Cha nhìn nhận là có cảm thấy bất mãn phần nào vì phủ quốc vụ Khanh đã làm hết sức để giúp đỡ và cả sứ vụ của Đức Hồng Giuseppe nhưng chưa đạt được mục đích. Vấn đề các trẻ em Ukraine bị bắt đưa sang Nga, Đức Thánh Cha cho biết, việc giải quyết đang tiến hành tốt, nhưng tôi thấy trong chiến tranh này, người ta không chỉ quan tâm đến vấn đề Nga và Ukraine, nhưng còn để bán vũ khí, buôn bán vũ khí. Cách đây vài tháng, một nhà kinh tế nói rằng, ngày nay những đầu tư mang lại nhiều lợi nhuận nhất, đó là chế tạo vũ khí. Nhân dân Ukraine là một dân tử đạo, đã chịu bao đau khổ qua các thời đại. Nhưng chúng ta không được đùa giỡn với cuộc tử đạo của dân tộc này. Chúng ta phải giúp họ giải quyết các vấn đề một cách thực tiễn nhất. Giờ đây, tôi thấy có vài nước thối lui, không cung cấp vũ khí cho Ukraine nữa.
Theo đây
Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Tôi đi tìm, tìm trong cuộc sống hình bóng một người. Tôi nhớ, tôi thương, tôi thao thức đêm trường. Là Giê-xu tình yêu muôn thuở, tình yêu cháy lửa trong tôi. Tôi khao khát đi tìm, tìm mãi trong cuộc sống. Tôi mong chờ, chờ mong ngày tháng, người đến nồng nàn trong trái tim tôi, cho tôi thắm môi cười. Người thương tôi ngàn năm muôn thuở, ngàn năm vẫn mãi thương tôi. Tôi thao thức mong chờ, chờ mong suốt cuộc đời. Người ở nơi đâu, người ở nơi đâu, và người ở nơi đâu. Tôi đi tìm người, tôi đi tìm người, trong phố xa rộn ràng, trong phố quý bạc vàng, mà sao tôi không thấy, mà sao tôi không thấy.
Thánh vịnh 68 là một trong nhiều thánh vịnh vương đế. Nghĩa đen nói về cuộc lễ mừng sau khi thắng trận. Đức vua cùng với đoàn dân tiến lên đền thánh trong hân hoan tạ ơn Thiên Chúa. Nghĩa bóng nói về sự hiện diện của Chúa bên cạnh chúng ta, vì ân phúc và sự thành toàn vĩnh cửu của chúng ta. Đây cũng là bài thánh vịnh ca ngợi sự uy hùng của Thiên Chúa. Sự uy hùng đó chính là Đức Giê-xu đã chiến thắng thập giá và tử thần. Ngài là vị vua khải hoàn sống lại và lên trời vinh sáng. Đất hứa đích thực cho mọi người, đó là sự sống vĩnh cửu của Ngài. Chúng ta cùng cầu nguyện, xin Chúa cho chúng ta nhận ra cờ hiệu của Chúa, để chúng ta bước theo Chúa trong tin yêu, hầu có thể chiến thắng tội lỗi và sự dữ như Ngài. Thiên Chúa đứng lên, địch thù người tán loạn, kẻ ghét người phải chạy trốn thánh nhan. Như làn khói cuộn, chúng bị Chúa cuốn đi, như xác chảy tan khi vừa gặp lửa, kẻ ác cũng tiêu vong khi giáp mặt Chúa Trời. Còn những người công chính, múa nhảy mừng vui trước mặt Chúa Trời, niềm hoan lạc trào dâng. Mở đầu thánh vịnh, tác giả cho thấy khi Thiên Chúa tỏ uy quyền của Người thì kẻ ác sẽ sợ hãi và người lành sẽ vui tươi. Sự dữ sẽ chảy tan như sáp khi tiếp cận với tình yêu hoàn hảo của Thiên Chúa. Hơn nữa, Thiên Chúa đứng lên thì kẻ yếu thế, người nghèo hèn sẽ được Chúa bênh vực, còn kẻ chống lại Chúa thì sẽ bị tiêu vong. Kẻ cô thân, Thiên Chúa cho nhà cửa, hạng tù đầy, người trả lại tự do, còn quân phản nghịch phải ở nơi khô cằn. Lời thánh vịnh nhắc lại lịch sử của dân Israel trong hành trình sa mạc. Chúa đã tỏ rõ uy lực của Ngài đối với phàm nhân, nhưng Chúa lại đối xử với dân của Ngài bằng một tình yêu nhân hậu và bao dung. Chúa đã đỡ nâng và đổ ân huệ xuống trên dân. Lạy Thiên Chúa, thuở Ngài lãnh đạo đoàn dân riêng xuất trận, thuở Ngài tiến bước trong sa mạc hoang liêu, đất đã chuyển rung, trời cũng tan chảy. Lạy Thiên Chúa, Ngài đổ mưa ân hậu, gia nghiệp Ngài tiêu hao mòn mỏi, Ngài đã bổ sức cho. Lạy Thiên Chúa, đàn chiên của Ngài đến ở nơi đâu, Ngài cũng luôn nâng đỡ, bởi vì Ngài nhân hậu đối với kẻ khó nghèo. Tất cả dòng lịch sử ấy cho thấy Thiên Chúa đối xử với dân của Ngài bằng một tình yêu trung tín và bền vững. Tình yêu ấy nối dài bằng mầu nhiệm cứu độ mà chính Chúa Giêsu đã thực hiện. Cũng như dân Israel xưa đã phản bội và thất trung với Chúa, Chúa Giêsu cũng đã bị người đời hành hạ cho đến chết trên thập giá. Nhưng tình yêu cứu độ đã chiến thắng. Chúa Giêsu đã sống lại lên trời vinh thắng như lời Thánh Vịnh đã tiên báo mà nay đã được ứng nghiệm trong Tân Ước. Người đã lên cao, dẫn theo một đám tù. Người đã ban ân huệ cho loài người. Người đã lên nghĩa là gì, nếu không phải là người đã xuống tận các vùng sâu thẳm dưới mặt đất? Đấng đã xuống cũng chính là Đấng đã lên cao hơn mọi tầng trời để làm cho vũ trụ được viên mãn. Chiến thắng đó là chiến thắng của tình yêu cứu độ. Và như thế, ngày lại ngày con xin chúc tụng Chúa. Thiên Chúa cứu độ ta, người đỡ nâng ta. Quả thật, chiến thắng của Chúa Giêsu là niềm hy vọng của chúng ta. Lịch sử không thể hiểu được nếu không có biến cố trung tâm là chính cuộc phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Cờ của vua Giêsu dẫn đầu là dấu hiệu mầu nhiệm thập giá toàn thắng, cùng với việc Chúa lên trời hiền vinh. Lạy Thiên Chúa con thờ là vua của con, thiên hạ đã nhìn thấy đám rước Ngài. Đám rước Ngài vào trong thánh điện. Lạy Thiên Chúa, xin biểu dương quyền lực của Ngài. Việc đã làm cho chúng con, xin Ngài củng cố. Phần cuối của bài Thánh Vịnh là những lời củng cố đời sống tâm linh của chúng ta. Cuộc sống của chúng ta là niềm vui trong Chúa. Có Chúa hiện diện, đồng hành và chở che. Hỡi vương quốc trần gian, nào hát khen Thượng Đế, hãy đàn ca mừng Chúa. Hãy nhìn nhận sức uy hùng của Thiên Chúa, ánh quang huy của Người chiếu tỏa trên Israel. Sức uy hùng xuất hiện trên mây thẳm. Từ thánh điện, Thiên Chúa tỏ ra Người là Đấng khả tôn khả úy. Chính Người là Thiên Chúa Israel, Đấng ban tặng cho dân dũng lực uy quyền. Xin chúc tụng Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu Kitô, một ngày kia Chúa sẽ ngự mây trời mà đến. Chính Chúa đã sống lại vào sáng ngày phục sinh để lãnh đạo dân Chúa. Chúa đã vượt tầng trời cao thẳm và lên ngự bên hữu Chúa Cha, đem theo những kẻ bị tử thần giam hãm. Xin cử Thánh Thần đến để Người dùng sức mạnh dẫn đưa giáo hội trên con đường lữ thứ trần gian cho đến ngày giáo hội đạt tới quê trời vĩnh phúc. Xin cho chúng con nhận ra cờ hiệu của Chúa để chúng con vững bước theo Ngài. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.